Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam ngừng đàn áp tiếng nói đối kháng. Tổng thống Trump nói Mỹ chỉ tái gia nhập TPP nếu các điều khoản được cải thiện. Lập pháp Nga yêu cầu Moscow ngừng hợp tác về không gian với Mỹ. Đặc sứ của lãnh tụ tối cao Khamenei nói Iran có thể tiêu diệt Israel.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam ngừng đàn áp tiếng nói đối kháng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã kết cựu giám đốc FBI James Comey là một gã thối tha yếu kém và nói láo. Phản ứng trước các bản tin dẫn lại những chỉ trích gay gắt của ông Comey nhắm vào tổng thống trong một cuốn hồi ký sẽ được phát hành vào tuần tới. Sa thải James Comey là niềm vinh dự to lớn của tôi, ông Trump nói trong một loạt dòng Twitter giận dữ đăng trên Twitter. Ông nói thêm rằng ông Comey là một giám đốc FBI tệ hại. Ông Trump đã sa thải ông Comey vào tháng 5 năm ngoái và đã công khai chỉ trích ông ta kể từ khi đó, nhưng chưa tới mức này. Lời lẽ cay nghiệt của ông Trump cho thấy sự giận dữ âm ỉ hàng tháng trời của ông đối với một viên chức chấp pháp chuyên nghiệp, người đã nổi lên như một trong những người chỉ trích ông mạnh mẽ nhất. Trước khi bị sa thải, ông Comey đang điều tra các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và sự thông đồng khả dĩ giữa ông Trump với Nga. Việc ông bị sa thải đã dẫn tới chuyện Bộ Tư pháp bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiếp quản cuộc điều tra. Ông Trump đã bác bỏ bất kỳ sự thông đồng nào, nhưng cuộc điều tra Nga là một cái gai nhức nhối đối với nhiệm quyền tổng thống của ông. James Comey đã được chứng minh là một kẻ rò rỉ và kẻ nói láo. Ông Trump nói, ông cũng cáo buộc ông Comey nói dối quốc hội, dường như nhắc tới lời khai chứng của ông Comey trước Thượng viện Mỹ vào tháng 6 năm ngoái, khi ông nói rằng ông cần phải đưa ra trước công chúng nội dung những cuộc trò chuyện giữa ông với ông Trump với hy vọng việc này có thể dẫn tới việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt. Ông Comey nói với các nhà lập pháp rằng ông đã đưa bản sao những ghi chép của ông về các cuộc trò chuyện của ông Trump cho những người bên ngoài Bộ Tư pháp và yêu cầu một người bạn chia sẻ nội dung những ghi chép đó với một nhà báo. Cựu giám đốc FBI đang thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông trước khi phát hành cuốn sách của ông A Higher Loyalty, Truth, Lie and Leadership. Các hãng tin có được cuốn sách này trước ngày phát hành cho biết những mô tả của ông Comey về ông Trump là hết sức tiêu cực. Các cuộc phỏng vấn là những bình luận công khai đầu tiên của ông Comey kể từ khi ông khai chứng trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào tháng 6 năm ngoái khi ông cáo buộc ông Trump sa thải ông để làm suy yếu cuộc điều tra Nga của FBI. Ông Comey lúc đó nói rằng chính quyền ông Trump đã nói dối và bôi nhọ ông và cục điều tra liên bang sau khi tổng thống sa thải ông. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày thứ Sáu trên chương trình Good Morning America của đài ABC, ông Comey nói về cuộc gặp gỡ ban đầu của ông hồi năm ngoái với vị tân tổng thống. Ông mô tả ông Trump là một người bốc đồng, thường hay chống chế và lo lắng về hình ảnh của mình nhiều hơn là các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Ông Comey cho biết ông đã cảnh báo ông Trump không nên chỉ thị một cuộc điều tra tập hồ sơ tình báo chứa những chi tiết chưa được kiểm chứng về một cuộc truy hoang với gái mại dâm hồi năm 2013 tại Moscow. Trong cuốn sách, ông Comey viết rằng ông Trump đã nhắc tới tập hồ sơ tình báo này với ông ít nhất 4 lần trong các cuộc gặp gỡ sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Báo The Washington Post, một trong những hãng tin có được cuốn sách, cho biết tập hồ sơ được cựu điệp viên Anh Christopher Steele biên soạn về những mối quan hệ của ông Trump với Nga và bao gồm một cáo buộc liên quan đến gái mãi dâm. Ông Trump phủ nhận những cáo buộc này và nói ông có thể muốn FBI điều tra các cáo buộc trong tập hồ sơ để chứng minh rằng chúng không đúng. Ông Comey nói với ABC, tôi nói với ông ấy, thưa ông, việc đó là tùy ông, nhưng ông muốn cẩn thận về điều đó bởi vì nó có thể tạo nên một lối diễn giải là chúng tôi đang điều tra cá nhân ông. Rất khó để chứng minh chuyện đã không xảy ra. Ông Comey nói, ông Trump lo lắng rằng không chừng vợ ông Melania Trump sẽ tin các cáo buộc đó. Ông Comey cho biết, ông nói với Tổng thống rằng FBI không chứng minh là đúng hoặc không đúng các cáo buộc đó, nhưng cho rằng báo cáo cho ông Trump biết về chúng là điều quan trọng. Ông Comey nói các cáo buộc trong tập hồ sơ chưa được kiểm chứng vào thời điểm ông rời khỏi FBI. Ông nói ông không biết liệu các sự kiện được mô tả trong tập hồ sơ có đúng hay không. Khi được hỏi cuộc gặp với ông Trump kỳ quặc tới mức nào, ông Comey trả lời rất kỳ quặc. Thật quái lạ, đó là một trải nghiệm mà da thịt tôi không cảm nhận được. Tôi tưởng tượng mình đang trôi bồng bềnh và nhìn xuống, nói mình đang ngồi đây báo cáo với Tổng thống Mỹ về gái mãi dâm ở Moscow. Vào tháng Giêng năm 2017, các nhà lãnh đạo tình báo Mỹ đã báo cáo với ông Trump về chuyện Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông Comey nói với ABC, điều khiến ông bất ngờ nhất là cuộc trò chuyện chuyển hẳn sang chủ đề làm thế nào để trình bày chuyện này với công chúng mà không làm mất mặt ông Trump. Theo tôi nhớ, không ai hỏi người Nga sẽ làm sắp tới. Chúng ta có thể ngăn chặn chuyện này thế nào? Tương lai sẽ ra sao? Ông Comey nói. Moscow đã nhiều lần phủ nhận can thiệp vào chiến dịch tranh cử năm 2016 với hy vọng nghiêng cuộc bầu cử theo đường hướng có lợi cho ông Trump.
Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, đang xin một lệnh cấm tạm thời liên quan đến vụ FBI khám nhà và văn phòng của ông Cohen hôm thứ Hai, theo Reuters dẫn lời một phát ngôn nhân của Bộ Tư pháp, cho biết vào ngày 13 tháng 4. Lệnh cấm dạng này thường nhằm để ngăn chặn chính phủ sử dụng các tài liệu đã tịch thu, theo một nguồn tin thông thạo về điều tra. Phiên điều trần về vụ khám xét này đã được ấn định vào 10 giờ 30 phút sáng tại một tòa án liên bang ở Manhattan. Cuộc đột kích được thực hiện theo yêu cầu của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ và cuộc điều tra mở rộng, bao gồm việc xem xét liệu chiến dịch vận động của ông Trump có hợp tác với Moscow hay không. Vụ khám xét đã khiến Tổng thống Trump nổi giận và gọi công tố viên đặc biệt điều tra vụ này là đầu tố. Sau cuộc lục soát, ông đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại cuộc điều tra của ông Mueller trước khi lên tiếng vào ngày thứ Năm rằng ông đang hợp tác với chính quyền. Cả ông Trump lẫn Moscow đều phủ nhận có hành động sai trái. Luật sư của ông Cohen không trả lời bình luận của Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ chỉ tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một thỏa thuận thương mại đa quốc gia mà chính quyền của ông rời bỏ hồi năm ngoái, nếu nó cung cấp những điều khoản tốt hơn đáng kể so với các điều khoản được đưa ra trong những cuộc đàm phán trước đó. Phát biểu của ông Trump đưa ra trên Twitter vào cuối ngày thứ Năm, chỉ vài giờ sau khi ông bất ngờ tỏ ý cho biết Mỹ có thể tái gia nhập Hiệp định Thương mại mang tính bước ngoặt này, và giữa lúc thị trường tài chính biến động mạnh vì Washington khẩu chiến với Trung Quốc trong cuộc tranh cãi thương mại gay gắt. Ông Trump đã nói với các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa trước đó rằng ông đã yêu cầu đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và cố vấn kinh tế Nhà Trắng của ông Larry Kudlow mở lại các cuộc đàm phán. Trong dòng tweet được đăng lên trong giờ giao dịch ở châu Á, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ chỉ gia nhập TPP nếu thỏa thuận này tốt hơn đáng kể so với thỏa thuận được thương thuyết dưới thời Tổng thống Obama. Chúng ta đã có các thỏa thuận song phương với 6 trong số 11 nước trong TPP và đang nỗ lực đạt thỏa thuận với nước lớn nhất trong những nước này, Nhật Bản, nước đã lấn lướt chúng ta về thương mại trong nhiều năm qua. Các nhà hoạch định chính sách ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hôm thứ Sáu bày tỏ hoài nghi về khả năng Mỹ tái gia nhập TPP. Hiện gồm 11 quốc gia được thiết kế để giảm các rào cản thương mại ở một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và để chống lại ảnh hưởng về kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc. Ông Trump người chống đối các hiệp định thương mại đa phương trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và đã kết TTP là một thỏa thuận tồi tệ, đã rút Mỹ ra khỏi hiệp định này vào đầu năm 2017. Ông lập luận rằng các thỏa thuận song phương cung cấp những điều khoản tốt hơn cho các doanh nghiệp và người lao động Mỹ và tỏ ý định dựng lên các rào cản thương mại.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Campuchia vừa sa thải 32 nhân viên sau khi những người này bị bắt gặp chia sẻ phim ảnh khiêu dâm trong một nhóm chat không chính thức. Reuters dẫn một số nguồn tin thông thạo cho biết hôm 13 tháng 4. Theo 4 nguồn tin của Reuters, những hình ảnh video khiêu dâm, trong đó có cả hình ảnh của những người dưới 18 tuổi, đã được chia sẻ trong một nhóm chat trên Facebook Messenger. Vợ của một nhân viên đại sứ quán đã phát hiện ra một số hình ảnh này và báo cáo vụ việc cho một giới chức đại sứ quán. Vụ việc sau đó đã được chuyển đến Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Một cựu nhân viên sứ quán giấu tên cho Reuters biết 32 nhân viên đại sứ quán bao gồm cả người Campuchia lẫn người Mỹ gốc Campuchia. Nhiều người trong số này là bảo vệ, một số người là nhân viên văn thư và không có ai là giới chức ngoại giao. Hai nguồn tin khác làm việc tại đại sứ quán cũng xác nhận với Reuters về chuyện sa thải. Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng giữa Campuchia và Hoa Kỳ vì Mỹ chỉ trích Thủ tướng Hun Sen là đàn áp người bất đồng chính kiến và ông Hun Sen đã giận dữ đáp lại rằng Mỹ tìm cách phá hoại chế độ của ông. Hoa Kỳ phủ nhận có can thiệp vào chính trị Campuchia. Chính phủ Campuchia không bình luận về việc các nhân viên sứ quán bị sa thải. Campuchia vốn được biết tiếng về xung đột và nghèo đói, đặc biệt là trẻ em mại dâm. Nhiều người nước ngoài đã bị kết án và bị tù vì lạm dụng trẻ em trong những năm gần đây. Cưỡng hiếp trẻ em tiếp tục là vấn đề nghiêm trọng ở nước này, theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2016. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận với Reuters về vụ sa thải. Reuters cũng không thể liên lạc được với bất kỳ nhân viên nào bị sa thải, FBI hay là cảnh sát Campuchia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 4 lên tiếng kêu gọi Việt Nam ngừng cấm đoán hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hay dập tắt tiếng nói đối lập sau khi chính quyền Hà Nội bỏ tù gần chục nhà hoạt động với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trong một thông cáo báo chí phát đi từ Geneva vào ngày 12 tháng 4, nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nêu ra trường hợp của 6 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, bao gồm ông Nguyễn Văn Đài, bà Lê Thu Hà, ông Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Triển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi bị tuyên án vào ngày 5 tháng 4 với mức án từ 7 đến 15 năm tù giam và sau khi mãn án còn phải bị quản chế trong nhiều năm. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đặc biệt lo ngại rằng tất cả 6 nhà tranh đấu trên đều bị giam cầm, hạn chế tiếp xúc với luật sư trước khi bị đưa ra xét xử. Như vậy rõ ràng là vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và nhận định rằng chính quyền Việt Nam truy tố họ chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ nhân quyền và ủng hộ các hoạt động dân chủ. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nói với VOA rằng việc cộng đồng quốc tế lên tiếng bênh vực cho giới tranh đấu Việt Nam là rất đáng quý, nhưng dường như những lời kêu gọi như thế vẫn chưa đủ mạnh.
Có lẽ đủ mạnh thì chưa. Cũng chưa bao giờ đủ mạnh, bởi thực ra mà nói trước đây quốc tế là gây áp lực đối với Việt Nam rất là nhiều. Nhưng hầu như là cái chuyện mà để cho họ nghe theo hầu như là tác động có tác động nhưng mà rất là ít. Và cái tôi nghĩ rằng là cái bản án của 7 người trong hai đợt xử án vừa rồi là một cái sự thách thức công luận quốc tế, thách thức loài người tiến bộ.
Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng về trường hợp của nhà tranh đấu Nguyễn Văn Túc, người vừa bị tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế hôm 10 tháng 4, cũng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trước đó, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia châu Âu đã lần lượt lên tiếng chỉ trích bản án đối với các thành viên của Hội Anh em Dân chủ và đồng thanh nhắc nhở Việt Nam phải tôn trọng Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết. Hôm 9 tháng 4, Quốc hội Đức đã đăng tải tuyên bố của bà Guy Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức. Trong đó, bà chính thức nhận bảo trợ cho nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển trong chương trình Dân biểu bảo vệ dân biểu của Quốc hội nước này. Bà Jensen nói ông Nguyễn Bắc Truyển bị một tòa án ở Hà Nội kết án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia. Tôi muốn ông ấy được trả tự do. Bà Bùi Kim Phượng, vợ của nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, người vừa được thăm chồng vào ngày 23 tháng 3 sau gần 8 tháng bị giam cầm, cho VOA biết.
Anh Truyện đã khẳng định với tôi là anh không có tội và tất cả những anh chị trong Hội Nhân chủ đều không có tội. Mà riêng đặc biệt anh Truyện đã là không còn là thành viên trong Hội Nhân chủ nữa. Nhưng mà họ lấy cái lý do là họ trả thù anh Truyện. Dù anh có tham gia là giai đoạn đầu, mà giai đoạn đầu thì chỉ là đóng góp những cái ý kiến. Mà ý kiến đó là quyền của mọi người dân. Có quyền là bày tỏ quan điểm, bày tỏ cái ý kiến của mình thì chỉ là những cái ý kiến chứ chưa có hoạt động nữa. Mà quan trọng nhất là cái thời gian mà hoạt động thì anh Truyện không còn tên trong đó mà cũng không có một cái sinh hoạt nữa. Như vậy mà họ vẫn kéo anh Truyện, cố tình kéo anh Truyện vào để họ cáo buộc anh Truyện. Thì cái điều này tôi thấy rất là độc đoán và tùy tiện.
Hôm 12 tháng 4, ngay sau khi Việt Nam tuyên án 7 năm tù đối với nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng và 9 năm tù với bà Nguyễn Thị Xuân và 1 năm tù đối với ông Vũ Văn Hùng, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động. Ông James Gomez, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ân xá quốc tế viết rằng Nguyễn Viết Dũng là một nhà hoạt động trẻ dũng cảm ở đất nước mà nhân quyền bị chà đạp. Ông đã từng bị tù trước đó vì các hoạt động ôn hòa của mình. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 12 tháng 4 cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam thường tuyên bố tôn trọng nhân quyền, nhưng hành động của họ lại cho thấy điều ngược lại.
Sau hai lần Repsol bị Việt Nam yêu cầu ngừng các dự án khoan dầu trên vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc, các chuyên gia cảnh báo sẽ không có công ty nước ngoài nào còn muốn đầu tư vào các dự án ngoài khơi của Việt Nam nữa. Hai chuyên gia về Biển Đông của Mỹ, Gregory Pauling của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS và Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Daniel K. Inouye, cho rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn át trên Biển Đông và không biết phải tiến lên phía trước như thế nào. Repsol, công ty năng lượng của Tây Ban Nha, được cho là đã phải dừng dự án khoan thăm dò dầu khí cá rồng đỏ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Reuters và BBC công bố tin này hôm 23 tháng 3, trong cùng tháng sau khi Mỹ đưa hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới thăm cảng Đà Nẵng. Tháng 7 năm 2017, Repsol lần đầu tiên phải ngừng khai thác một lô trong dự án cá rồng đỏ ở bãi Tư Chính do sức ép của Bắc Kinh lên Hà Nội. Sau động thái này, các chuyên gia về Biển Đông cho rằng lối đe dọa này của Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ khi Trung Quốc dọa dùng vũ lực. Và trong bối cảnh đó, Việt Nam phải nhượng bộ để có thời gian thay đổi chiến lược đối phó với Trung Quốc. Dự án này nằm trong khu vực mà Việt Nam nói là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình, nhưng lại gần với đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Việt Nam lại bắt buộc Repsol, đối tác của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, ngừng dự án sau áp lực từ phía Trung Quốc, theo khẳng định của hai nguồn tin tại Repsol. Điều này cho thấy Việt Nam tự nhận rằng họ không có vùng đặc quyền kinh tế, theo nhận định của Giám đốc Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở Washington, Gregory Pauling. You've now seen Repsol and its subsidiaries twice lose hundreds of millions of dollars of exploration.
Repsol đã phải hai lần ngừng dự án và mất hàng trăm triệu đô la đầu tư vào việc thăm dò mà không được báo trước chỉ vì áp lực của Trung Quốc. Điều này có thể làm hỏng nhiều kế hoạch thăm dò ngoài khơi của Việt Nam. Không giống bất cứ nước nào khác trên thế giới, Việt Nam không dễ dàng để có quyền khai thác các nguồn dầu khí trên biển một cách độc lập.
Theo báo cáo lỗ lãi năm 2017 của Repsol, hãng này đã chi khoảng 41 triệu đô la cho công tác thăm dò dầu khí ở Việt Nam hồi năm ngoái. Nguồn tin của BBC cho biết Repsol mất khoảng 200 triệu đô la cho dự án cá rồng đỏ vừa bị ngưng lại trong tháng 3 vừa qua.
It is hard for me to see how they can move forward now with any offshore project because
tôi không biết Việt Nam sẽ tiếp tục thế nào với các dự án thăm dò ngoài khơi bởi vì không có công ty nước ngoài nào sẽ muốn đầu tư vào bất kỳ một dự án ngoài khơi nào của Việt Nam trên Biển Đông nữa.
Đồng ý kiến với nhà nghiên cứu của CSIS, chuyên gia Vu Vinh của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương cũng cho rằng việc ngưng các dự án ở Cá Rồng Đỏ rõ ràng đã gửi đi một thông điệp ớn lạnh tới các công ty dầu khí muốn đầu tư vào các dự án ngoài khơi Việt Nam. Giáo sư này cho biết ông nghĩ rằng Việt Nam đang lúng túng trong việc làm thế nào để tiến lên phía trước. Trung Quốc trong lịch sử đã nhiều lần dùng sức ép để ngăn cản việc khai thác dầu khí trên các vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và nhiều nước khác. Cách đây hơn 10 năm, chính phủ Trung Quốc từng ép tập đoàn dầu khí BP của Anh ngừng thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông của Viện Nghiên cứu Chatham House ở London, Bill Hayden, viết trong cuốn sách mới xuất bản gần đây có tên Biển Nam Trung Hoa, tranh giành quyền lực ở châu Á. VOA tìm cách tiếp cận với một số giới chức và chuyên gia trong ngành dầu khí ở Việt Nam, trong đó có BP và những nhà thầu liên đới trực tiếp tới dự án của Repsol, nhưng họ đều từ chối bình luận về các hoạt động dầu khí ở Biển Đông. Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ công khai thừa nhận đã phải dừng các dự án thăm dò dầu khí với Repsol vì sức ép của Trung Quốc. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam vào đầu tháng này đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí của họ trong năm nay. Theo bài viết đăng tải trên trang web của Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4, Tập đoàn Dầu khí này nói những diễn biến phức tạp trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở cửa của tập đoàn. Hiện tại, Việt Nam đang xem xét rút lại một dự án hợp đồng thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn ExxonMobil ở ngoài khơi bờ biển miền Trung, công ty cổ phần CNG Việt Nam cho VOA biết. Trung Quốc cũng đã gây áp lực buộc Việt Nam trì hoãn dự án khí đốt nhiều tỷ đô la với tập đoàn ExxonMobil của Mỹ. Theo nguồn tin từ trong nước của giáo sư Vu Vinh, mỏ cá voi xanh là một hợp tác của tập đoàn dầu khí Mỹ với Petro Việt Nam. Petro Việt Nam cũng nói rằng việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường. Với khả năng Mỹ sẽ oanh kích Syria vì vụ tấn công vũ khí hóa học cùng những cảnh báo được đưa ra, Vietnam Airlines đã thay đổi đường bay của các tuyến bay tới châu Âu để tránh khu vực chiến sự, theo truyền thông trong nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh phương Tây đang thảo luận hành động quân sự thích hợp để trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì bị nghi đã tấn công bằng khí độc vào thường dân hôm 7 tháng 4 tại một thị trấn của Syria. Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol hôm 11 tháng 4 đã đưa ra cảnh báo máy bay đi qua khu vực phía đông của Địa Trung Hải phải thận trọng vì có nguy cơ xảy ra các cuộc không kích nhắm vào Syria, theo Reuters. Eurocontrol đưa ra cảnh báo gấp về nguy cơ xảy ra không kích vào Syria bằng tên lửa trong 72 giờ tới, cùng khả năng hệ thống định vị vô tuyến bị gián đoạn liên tục. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết kể từ ngày 11 tháng 4, các chuyến bay của hãng đi và đến châu Âu được chuyển hướng để tránh xa khu vực Biển Đen, theo ghi nhận của thông tấn xã Việt Nam được Tân Hoa Xã trích dẫn. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường được VOV trích lời nói các đường bay đến châu Âu của hãng hàng không quốc gia Việt Nam chiều đi không qua khu vực này nhưng chiều về có qua khu vực Biển Đen. Do vậy, Cục Hàng không đã có kế hoạch điều chỉnh đường bay chiều về tránh khu vực Biển Đen. Công tác điều chỉnh đã được thực hiện từ đầu tuần này. Đường bay thông thường của Vietnam Airlines tới châu Âu qua khu vực cách Syria khoảng 600 đến 700 km. Đường bay mới được điều chỉnh sẽ khiến thời gian bay dài hơn 15 phút và phát sinh thêm chi phí, nhưng hãng sẽ không tăng giá vé. VOV trích lời đại diện Vietnam Airlines nói, hãng cho biết vẫn quyết định chuyển hướng đường bay với mục đích đặt an toàn khai thác lên hàng đầu. Vietnam Airlines là hãng hàng không trong nước duy nhất khai thác đường bay đi châu Âu với các chuyến bay hai chiều từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới Paris, Frankfurt và London. Trước đây, Vietnam Airlines đã phải điều chỉnh các đường bay đi Pháp, Đức và Anh để tránh không phận Ukraine, đặc biệt sau khi máy bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi trúng tên lửa khi đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur. Căng thẳng ở Syria những ngày qua gia tăng nhanh chóng với hàng loạt cảnh báo được đưa ra. Tổng thống Trump hôm 8 tháng 4 tuyên bố sẽ khiến Iran và Nga phải trả giá đắt vì hậu thuẫn chính quyền Syria, bên mà Washington cáo buộc là đã thực hiện vụ tấn công hóa học tại Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh của nước này đang được đặt trong tình trạng báo động kể từ ngày 10 tháng 4 với các biện pháp phòng ngừa tại căn cứ quân sự và đồn bốt trong khu vực Damascus kiểm soát trên cả nước vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, theo các nhà quan sát chiến tranh.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các cơ quan tình báo Nga đã do thám cựu điệp viên Hai Mang Sergei Skripal và con gái của ông Yulia trong khoảng thời gian ít nhất là 5 năm trước khi họ bị tấn công vào tháng 3. Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Anh cho biết, ông Mark Sedgwick nói trong một bức thư gửi cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Sáu rằng các tài khoản email của cô Julia đã bị nhắm mục tiêu vào năm 2013 bởi các chuyên gia không gian mạng từ cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga. Ông Sedgwick cũng cho biết trong bức thư được chính phủ công bố rằng rất có thể các cơ quan tình báo Nga cho rằng ít nhất một số người đào tị của họ là mục tiêu chính đáng để ám sát. Hai cha con Skripal bị nhắm mục tiêu trong một vụ tấn công mà London nói là sử dụng chất độc thần kinh khiến cả hai người lâm vào tình trạng nguy kịch suốt mấy tuần. Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng rất có thể Moscow đứng đằng sau vụ tấn công. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu lưu ý rằng một báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW công bố trong tuần này đã không khẳng định nguồn gốc của chất độc được sử dụng nhắm vào hai cha con Skripal. Ông Lavrov cho biết bản báo cáo chỉ khẳng định thành phần của chất độc và tuyên bố của anh nói bản báo cáo xác nhận lập trường của họ về vụ việc Skripal là nói quá. Trong một diễn biến khác vào ngày thứ Sáu, Đại sứ Nga tại Anh nói rằng ông lo ngại chính phủ Anh đang tìm cách thủ tiêu bằng chứng liên quan đến vụ việc. Chúng tôi có ấn tượng là chính phủ Anh đang cố tình theo đuổi chính sách thủ tiêu mọi bằng chứng khả dĩ, bảo mật tất cả những vật liệu còn lại và làm cho cuộc điều tra độc lập và minh bạch không thể tiến hành. Ông Alexander Yakovenko nói với các phóng viên. Ông cũng nói rằng Nga không thể nào chắc chắn về tính xác thực của một tuyên bố của Yulia Skripal phát đi hôm thứ Tư, trong đó cô khước từ đề nghị giúp đỡ từ Đại sứ quán Nga. Các thanh sát viên từ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã tới Syria và theo lịch trình sẽ bắt đầu thu thập các mẫu vật ở Duma. Địa điểm của vụ tấn công hồi gần đây được nói là bằng vũ khí hóa học mà lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị quy trách đã thực hiện. Các thanh tra của tổ chức này sẽ thu thập các mẫu môi trường tại địa điểm và mẫu y sinh học bao gồm máu của các nạn nhân. Tổ chức này sẽ chỉ xác định liệu có một vụ tấn công hóa học hay không, chứ không xác định thủ phạm là ai. Ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng trăm người ngã bệnh trong vụ tấn công tuần trước tại thị trấn Duma ở đông Ghouta thuộc ngoại ô thủ đô Damascus. Syria phủ nhận trách nhiệm trong vụ này. Nga, một đồng minh chủ chốt của chính phủ Syria, đã cảnh báo rằng sự can thiệp của phương Tây vào Syria có thể dẫn tới một cuộc xung đột quân sự. Phát biểu tại Moscow hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thậm chí nói rằng Nga có bằng chứng cho thấy các báo cáo về vụ tấn công khí độc là một trò bịp bợm. Đài NBC News đưa tin Mỹ đã nhận được các mẫu máu và nước tiểu từ hiện trường được xét nghiệm dương tính đối với vũ khí hóa học. Trong khi đó, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thư ký Antonio Guterres tuyên bố vụ tấn công là một mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế trong thế giới ngày nay. Ông một lần nữa bày tỏ sự phẫn nộ trước các báo cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học và nói rằng vụ việc đòi hỏi một cuộc điều tra thấu đáo, sử dụng chuyên môn không thiên vị, độc lập và chuyên nghiệp.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm thứ Sáu 13 tháng 4 nói rằng, theo ước lượng của Washington, thì Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học ít nhất là 50 lần trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm tại nước này. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Haley nói, Tổng thống của chúng tôi chưa quyết định về một hành động có thể thực hiện tại Syria. Nhưng nếu Hoa Kỳ và các nước đồng minh quyết định hành động ở Syria, thì hành động đó là để bảo vệ một nguyên tắc mà chúng ta đều đồng ý cần được bảo vệ. Bà nói tiếp, tất cả mọi quốc gia và tất cả mọi người dân trên thế giới đều bị hại nếu chúng ta cho phép Assad bình thường hóa việc sử dụng các vũ khí hóa học. Một quan chức cấp cao của Nga, ông Viktor Bondarev nói rằng vì lợi ích an ninh quốc gia, Nga nên ngừng hợp tác về không gian với Hoa Kỳ, theo Reuters dẫn nguồn thông tấn xã Nga, RIA cho biết hôm 13 tháng 4. Trước đó vào đầu ngày thứ Sáu, các nhà lập pháp Nga cũng đề xuất một lệnh cấm đối với nhập khẩu của Hoa Kỳ nhằm trả đũa loạt các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga. Hạ nghị viện dự kiến sẽ xem xét sự thảo luận về vấn đề này trong tuần tới.
Iran có khả năng tiêu diệt Israel và vì vậy Tel Aviv nên tránh bất kỳ biện pháp ngu xuẩn nào chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đại diện của lãnh tụ tối cao Iran với các lực lượng Quds cảnh báo hôm thứ Năm, 12 tháng 4. Fars, hãng tin bán chính thức của Iran, nói nếu Israel muốn tiếp tục sự tồn tại gian trá của họ, thì họ nên tránh các biện pháp ngu xuẩn nếu họ khiêu khích Iran. Tel Aviv và Haifa sẽ bị hủy diệt, Fars nói. Đại diện của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei với lực lượng đặc nhiệm Quds Ali Shirazi được Fars dẫn lời nói, Iran có thể hủy diệt Israel. Lực lượng Quds là một đơn vị tình báo và bán quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đặc trách các hoạt động ở nước ngoài. Fars nói ông Shirazi đã đưa ra bình luận này để đáp trả phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư tại các buổi lễ tưởng niệm cuộc đại tàn sát người Do Thái được tổ chức hàng năm ở Israel. Tại buổi lễ, ông Netanyahu kêu gọi phải có hành động chống lại Iran. Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ thực hiện các cuộc không kích chống lại Syria về việc sử dụng vũ khí hóa học. Syria và các đồng minh của nước này là Iran và Nga bác bỏ lời cáo buộc đó. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ngân ở bang New Hampshire hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Ngân, ở tứ bang New Hampshire. Có em ruột nhưng mà nó ở Việt Nam, nó không có điện thoại để mà gọi được. Nó có thích xem cái chương trình của bác sĩ. Thì nhờ tôi gọi để biết được cái tin từ nhà bác sĩ tư vấn giùm. Thì em của tôi đó là nó cũng khoảng, mà năm nay nó khoảng 65 tuổi rồi. Nó là tên Vương Đình Việt. Nó bị cái bệnh là prolactin trong máu cao. Bác sĩ cho uống cái thuốc là Baclodel, chữ B, B đó, B phở đó, B, B, E, A, L, O, D, I, L, 250g mỗi ngày một viên. Thì nó uống trong vòng một năm rồi. Thì khi uống thuốc thì nó bình thường, mà nếu không uống thuốc một hai ngày thì nó cao lên trở lại. Thì bây giờ xin ý kiến của bác sĩ là bây giờ có phải uống cái thuốc này suốt đời hay là uống bao lâu từ ngưng, uống hoài có nó có ảnh hưởng gì không? Nó xin hỏi ý kiến của bác sĩ như vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Theo những cái thông tin ở trong câu hỏi, tôi xin trả lời một cái câu hỏi về việc mà tôi nghĩ là cái câu hỏi nói về thuốc Paracetamol, viết là P-A-R-L-O-J-E-L, hay là cái tên khác là Bromocriptine. Trong việc chữa bệnh mà người bệnh nhân có trong máu cái chất prolactin, viết là P-R-O-L-A-C-T-E-I-N, cao ở trong máu. Thì đây là một đề tài khó mà khó có thể trình bày một cách ngắn gọn được. Tôi sẽ trả lời khá dài dòng sau đây. Và nếu mà trả lời chỉ một câu thôi, thì tôi xin nói là trong cái trường hợp này, người ta dùng thuốc thường thường là 1-2 năm. Và sau 2 năm thì thường thường người ta mới nghĩ tới cái chuyện ngưng thuốc, và một trong một số trường hợp dùng thuốc kéo dài nhiều khi cả trọn đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đề tài và nói trước hết là cái chất prolactin ở trong máu mà nó cao đó, thì cái prolactin có nghĩa là gì? Thì chúng ta phải đi về cái căn bản về cơ thể học là dưới cái đáy não bộ của chúng ta có một cái tuyến gọi là cái tuyến yên. Người Việt Nam chúng ta gọi là tuyến yên, nhưng mà người Anh hay là người Mỹ thì gọi là pituitary gland, có nghĩa là một cái nhánh, một cái chồi ở dưới cái tuyến mà nó giống như một cái chồi của cái bộ não, hay là hypophysis. Thì cái tuyến này nó lớn bằng chừng một cái hạt đậu phộng, có nghĩa là nó dài chừng 1 cm, hay bề ngang cũng cỡ đó, và nó nặng chừng có nửa gram thôi. Cái tuyến này nói chung này là rất nhỏ, nhưng mà nó rất quan trọng. Và người ta gọi nó là cái master gland, có nghĩa là nó bá chủ, nó gọi là ban nhạc trướng của những cái tuyến nội tiết ở trong cơ thể. Thì nó được bố trí ở trong một cái nơi an toàn, ở trong một cái hốc xương. Và cái hốc đó, vì cái hình của nó giống như là cái yên, cái ghế theo cái kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, nó có những cái cột ở xung quanh nó. Thành ra người ta gọi là cái tuyến yên, theo tiếng Việt Nam. Và nó tiết ra những cái hormone. Những cái hormone này hồi xưa chúng ta nói là những cái kích thích tố đó. Những cái hormone này nó phụ trách rất nhiều cơ năng quan trọng ở trong cái cơ thể. Cơ năng về tăng trưởng, tức là growth, về sinh dục, sex và những cái hoạt động biến dưỡng quan trọng khác. Ví dụ như nó điều khiển cái vấn đề cơ năng thận, nó có giữ cái nước lại trong cơ thể ít nhiều, tùy theo lúc ở trong người mình cần nước nhiều hay là nó thừa thải nước. Cái chất gọi là vasopressin, hay là những cái cơ năng co bóp tử cung lúc người đàn bà sanh em bé ra. Và là nó điều khiển những cái tuyến mà quan trọng như là tuyến giáp tràng, cái tuyến giáp gọi là tuyến giáp thyroid ở cổ. Nó điều khiển buồng trứng, dịch hoàng ở phái nam, là vỏ thượng thận, là một cái nơi mà nó sản xuất những cái chất rất quan trọng trong cái vấn đề mà cái cơ thể chúng ta phản ứng với lại những cái hoàn cảnh xung quanh, stress này kia như thế nào. Thì cái tuyến yên này là có nghĩa là cái hypophysis hay là cái pituitary gland. Nó tiết vào trong cái dòng máu một cái hormone tên là cái prolactin. Pro có nghĩa là nó làm dễ dãi, nó tạo nên. Lactin có nghĩa là cái chất sữa. Và cái prolactin nó có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của vú. Cái vú đàn ông hay là vú đàn bà, như lúc là chúng ta còn là baby, là em bé thì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà bên phụ nữ nó có những cái hormone nó kích thích thành ra cái phát triển, thành ra cái vú của phụ nữ. Và trong lúc và sau khi sanh thì nó kích thích để làm cho cái vú sản xuất sữa, mà nhờ đó mà em bé có sữa bú. Thì tuy nhiên prolactin cũng nó cũng tác dụng ở trên những cái tuyến sinh dục. Tuyến sinh dục có nghĩa là buồng trứng ở đàn phụ nữ và cái dịch hoàng ở đàn ông, cũng như là tác dụng ở trên gan và trên những cái tuyến lâm ba. Thì cái điểm này chúng ta nói ra để giải thích tại sao lúc mà cái chất prolactin nó tăng quá cao, nếu chúng ta không có tính những cái người mà vừa sanh xong, ngoài cái thời gian hậu sản của người phụ nữ, thì người bệnh lại có những cái triệu chứng đa dạng, không có, mà nó có thể có, mới nhìn vào thì có vẻ như là nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà sữa chảy ra ở vú. Bây giờ chúng ta nói về cái hội chứng, về cái một cái bệnh mà gọi là prolactin máu cao, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperprolactinemia. Emia là trong máu và prolactin là cái chất chúng ta đang bàn, và hyper là nó cao quá cao. Thì người bệnh có prolactin cao đa số là do một cái u bướu ở trong cái tuyến yên, và cái loại u bướu này nó thuộc gọi là u tuyến, có nghĩa là những cái tế bào ở trong cái u đó nó cũng sản xuất ra cái chất hormone được. Và nó sản xuất ra cái chất prolactin chúng ta vừa giải thích đó. Thì cái loại u này nó chiếm hết 40% của cái u tuyến yên, có nghĩa là u tuyến yên nó có sản xuất ra nhiều cái hormone khác nhau, nó có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mà hết trong gần một nửa trường hợp nó là những cái u mà nó sản xuất prolactin. Nói đi vào chi tiết một chút thì ví dụ như ở Mỹ người ta giải phẫu tử thi những cái người chết do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì đến có chừng 6-25%, có nghĩa là chừng 10 người hay là chừng 4-5 người là cũng có người đã có một cái u tuyến yên, tuyến ở trên đầu. Nhưng mà đại đa số những cái người này họ không có cái triệu chứng gì, cái tuyến, cái u nó rất nhỏ và nó không có gây triệu chứng, cái người đó họ chết vì cái bệnh khác. Nhưng mà trong 100.000 trường hợp thì mới có 1-14 người là có cái triệu chứng do cái u tuyến yên này cần phải chữa, thì nói một cách khác, những cái người mà phải chữa tới cái bệnh này tương đối cũng hiếm. Là ví dụ như là trong 100.000 người thì mới có 14 người như vậy thôi. Cho nên cái đa số bác sĩ cũng không có kinh nghiệm gì nhiều về cái vấn đề này, và chúng ta cũng cần nhấn mạnh là phải có những cái người học kinh nghiệm trong chữa những cái bệnh này. Và có những cái trường hợp mà prolactin nó cao do một cái số thuốc bệnh nhân dùng gây ra, chứ không phải là do cái u ở trên trong tuyến yên. Ví dụ như những cái người họ bị bệnh tâm thần, họ dùng những cái thuốc gọi là antipsychotic, là chống lại cái bệnh tâm thần, như là thuốc là risperidone, thì cái thuốc này nó cũng làm cho những cái người đó có prolactin trong máu cao. Hoặc là những cái người họ bị bệnh trầm cảm, họ dùng thuốc trị bệnh trầm cảm, những cái người họ dùng ma túy là chất opioid, hay là có những cái trường hợp thì chúng ta không có giải thích được thì mà không có cái u ở trên đầu. Chúng ta đây là cái một bàn rất là tổng quát, rất là chung chung. Bàn đến chuyện này ở đây, chúng ta không có ý nói rằng là cái người đặt câu hỏi đã có cái ưu đó, và tôi xin xác nhận lại rõ như vậy. Thì nói về phía phụ nữ nó hơi khác ở nam giới. Ở phụ nữ thì trong đa số trường hợp, những cái triệu chứng mà làm cho cái người bệnh họ đi khám bệnh á, là như là họ bị tắc kinh, hay là cái kinh nguyệt họ thưa thớt, ví dụ như 3-4 tháng họ mới có kinh một lần, từ tiếng Anh gọi là oligomenorrhea. Hay là, và cộng cái chuyện mà lộn xộn kinh nguyệt đó, thất thường đó, họ cộng với cái vấn đề là cái vú họ chảy sữa. Cái sữa đó có thể là tự nhiên nó chảy, hoặc là mình nặng thì nó ra sữa, mặc dù cái người đó họ không có phải là cái thời gian hậu sản cho con bú. Và cái người bệnh đó, người phụ nữ đó họ đi khám, và đa số những cái người này khi nếu mà mình đi đo cái máu trong báo họ thì hết 75%, trường hợp 5 người thì hết đến 4 người thì hết 1 người là có cái, đến 3 người xin lỗi là có cái prolactin ở trong máu cao. Ở nam giới thì cái triệu chứng xuất hiện trễ hơn. Tôi xin bàn nam giới vì cái tên của mà cái vị thính giả nêu ra cái tên bệnh nhân có vẻ như là đàn ông. Thì ở đàn ông thì nó khó đoán hơn, là vì đàn ông không có kinh nguyệt, không có những cái triệu chứng như vậy. Và đa số những cái u tuyến yên mà họ có thì lớn hơn là cái tuyến yên ở bên phái phụ nữ. Mặc dù là đa số những cái người bệnh là phụ nữ. Thì họ nam giới họ đến khám bệnh vì tại sao họ phải đi khám? Họ đi khám là thường thường hoặc là một cái người trẻ tuổi tương đối trẻ mà họ thấy họ bị cái bệnh liệt dương gọi là impotence hay là erectile dysfunction, tức nghĩa là họ không có cương cứng bình thường được. Hay là tự nhiên họ thấy lạnh nhạt, họ mất cái thú vui nhục dục, cái từ tiếng Anh người ta xài là libido. Libido là mình không có thiết tha gì tới, họ không có thấy thiết tha gì tới cái vấn đề mà xác thịt. Và kèm theo đó thì họ thấy nhức đầu và mờ mắt có nghĩa là nhiều khi ví dụ như họ đọc hai cái trang giấy thì họ chỉ thấy một phần bên trái hay là bên phải gì đó, một cái phần trong cái thị trường, trong cái visual field của họ bị mất đi, họ không có thấy được. Thì cái này là do tác dụng của cái u này nó nằm ở trong cái sọ, và vì cái sọ mình là một cái hộp xương cứng, thì khi mà nó u nó lớn lên á thì nó làm cái áp suất ở trong đầu mình nó cao lên, và là cái người bệnh họ nhức đầu. Một lý do nữa là cái u này nó nằm ở phía dưới của cái đường đi của cái hai cái dây thần kinh thị giác. Hai cái dây thần kinh thị giác là giống như cái hai cái cable nó đi từ con mắt mình, hai thần kinh nó đem cái những cái tín hiệu về nhìn về thị giác vào trong cái óc mình, nhưng mà nó lại đi ngang lên phía trên của cái u đó. Và khi mà cái u này nó bự ra mà nó lại nằm trong cái hốc thì nó lại phình lên, rồi nó đè lên trên cái phần mà hai cái dây thần kinh thị giác đó nó chập lại với nhau, nó giao lại với nhau, là gọi là optic chiasma. Cái phần đó nó nằm ở phía dưới của não bộ. Thì bởi vậy nó mới ảnh hưởng lên trên cái thị giác, lên trên cái thị trường, những cái khả năng thấy của người bệnh. Và bác sĩ lúc đó thì thường thường ví dụ người ta thử máu thì người ta sẽ thấy là trong cái người đàn ông đó cái chất prolactin nó lên cao. Thì bình thường cái người đàn ông cũng có một chút prolactin trong máu nhưng mà không có thể cao. Mà thường thường trong những cái trường hợp này nó rất cao, nó hàng ngàn cái đơn vị thay vì chừng dưới 14, 15 thôi. Và thường thường thì bác sĩ sẽ cho chụp hình, mà cái chụp hình mà tốt hơn hết gọi là hình ảnh y khoa đó, thì gọi là MRI, là cộng hưởng từ trường của cái bộ óc, cái phần mà cái tuyến yên, và người ta sẽ thấy cái u tuyến yên đó đè lên trên cái thần kinh thị giác đó. Và cái người đàn ông hiếm khi, hồi nãy chúng ta nói là cái người đàn bà bị chảy máu sữa, và trong một số trường hợp thì chảy sữa ra, và trong một số trường hợp thì cái người phụ nữ, người đàn ông vì cái tác dụng của cái chất prolactin nó làm phát triển cái vú của cái người đàn ông, họ có thể có cái chứng gọi là chứng lớn, vú lớn như là vú phụ nữ, gọi là gynecomastia. Thì nhưng mà cái chuyện này hiếm, cái người đàn ông có thể là họ không có thấy cái vú của họ lớn lên. Còn nếu một số cái người nam mà thanh niên mà nó cái u prolactin nó xảy ra trước cái tuổi dậy thì của những cái đứa cái em đó, thì cái người con trai có thể lớn lên mà lại có cái hình dạng bên ngoài của phụ nữ, là cái ngực lớn lên và cái bề ngoài nét đường cong giống như phụ nữ, nhưng mà về cái bộ phận sinh dục nam thì họ không có phát triển được và cái dịch hoàn thì teo lại. Đó là những cái khác biệt ở giữa đàn ông và đàn bà, phụ nữ và nam giới. Bây giờ nói về cái chữa thuốc thì đa số những cái u tuyến ở trên yên nó sản xuất ra prolactin mà chúng ta gọi là prolactinoma đó, thì đa số nó không có phải là ung thư. Nó chỉ có cái tác dụng của nó là do nó bự, nó chiếm chỗ và nó đè trên những cái bộ phận khác thôi. Và nó làm hư hại cái cơ năng của những cái tuyến mà nội tiết cùng chia sẻ với nó cái khoảng không gian nằm ở trong cái tuyến mà não thùy đó. Nằm ở trong cái tuyến yên đó. Và chữa thuốc có tác dụng ở trên các thụ thể dopamine, gọi là dopamine receptor, có nghĩa là gì? Là cái dopamine receptor này là những cái nơi mà cái thuốc mà chúng ta xài để chữa cái bệnh này nó tác dụng trên đó. Và cái cũng giống như trong trường hợp bệnh Parkinson là mình, những cái người già mà họ đi run rẩy, họ đi lù đù như vậy, thì đó những cái người mà Parkinson đó họ cũng dùng cái thuốc này. Thì cái thuốc này trong cái trường hợp những cái người mà bị u tuyến ở yên đó, thì nó làm cho cái u nó teo nhỏ lại, cái thuốc nó làm cho cái u teo nhỏ lại và cái mức prolactin ở trong máu giảm đi. Thì cái thuốc mà chúng ta bàn chính hôm nay là bromocriptine, cái tên thương mại đó là Paclodel, là cái thuốc mà được dùng phổ biến và lâu nhất, và cái thuốc này thường thường người ta uống mỗi ngày một lần. Những cái thuốc, có cái thuốc mới hơn tên là cabergoline, viết là cabergoline, và cái tên thương mại là Dostinex, thì nó mới hơn nhưng mà nó đắt hơn nhiều, và nó chỉ thay vì phải uống một ngày mỗi lần thì cái thuốc này nó chỉ uống hai lần trong một tuần là thôi, có nghĩa là 7 ngày chỉ uống 2 ngày thôi. Và một số người phải dùng tới cái này là vì nó ít biến chứng hơn là cái thuốc bromocriptine hay là Paclodel. Còn ngoài ra cũng nhắc đến một thuốc nữa gọi là Pergolide, thì cái thuốc này ở ngoại quốc có thể dùng hay ở Việt Nam tôi không biết, nhưng mà ở Mỹ thì người ta không có dùng nữa là vì nó làm tổn thương cái van ở trong cái tim mạch. Thì khi mà bác sĩ cho bệnh nhân dùng cái thuốc bromocriptine, Paclodel mà chúng ta bàn ở đây, thì người ta phải theo dõi cái mức prolactin ở trong máu xem nó có cái giảm xuống hay là không. Và nếu mà cần thì người ta theo dõi cái u tuyến yên bằng cái MRI, và có thể, và một số trường hợp nếu mà cái bệnh nhân nam cái vấn đề mà rối loạn về tính dục, họ mất libido hay là họ bị bất lực, thì bác sĩ có thể đo theo xem cái mức testosterone là cái hormone nam có tăng nó trở lại đến cái mức bình thường hay không. Là vì khi mà cái u này nó mọc lên thì nó làm trở ngại, nó làm giảm cái cơ năng của những cái hormone khác để kích thích cái tuyến sinh dục nam, thành có thể những cái người này họ bị cái mức testosterone họ quá thấp. Bây giờ thường thường người ta dùng cái trị liệu mà bromocriptine này trong 12 cho tới 24 tháng, và sau đó cái này là cái guideline, cái hướng dẫn chung thôi, cũng tùy người. Tôi xin nhắc lại là cái chuyện này chúng ta không có xen vào cái trị liệu của bác sĩ trong một cái trường hợp cá biệt. Thì sau đó là bác sĩ quyết định tiến hành hay không, có tiếp tục hay không, là tùy trường hợp, tùy cái loại u đó nó to hay nhỏ. Nó loại to thì có thể chữa lâu hơn, ở phụ nữ nó khác, ở đàn ông nó khác. Và tùy theo cái bệnh nhân họ có đáp ứng với cái cách chữa đó hay là không, hay là phải nghĩ tới cái thuốc khác, hay là cũng tùy theo bệnh nhân họ có phản ứng phụ nhiều hay ít, và họ có chấp nhận cái phản ứng phụ đó hay không. Và người ta nói chung thì chừng 1/6, tức là 6 người mới có 1 người bệnh nhân thì họ giữ được cái prolactin bình thường sau khi họ ngưng thuốc, mà thường thường là ngưng sau 2 năm, có nghĩa là sau khi 2 năm ngưng thuốc rồi mình theo dõi lâu sau đó thì chỉ có 6 người mới có 1 người là họ vẫn giữ được cái mức thấp như vậy, những cái người khác nó lại là chạy lên lại phải uống thuốc lại. Và những cái trị liệu khác khi mà thất bại với cái thuốc uống thì người ta phải nghĩ ra là giải phẫu, thường thường người ta đi vào ngã ở dưới mũi, ta đi lên ngược lại trên đầu, và hoặc là xạ trị, tức là radiation nếu người ta thấy cần thiết. Thì bây giờ chúng ta cũng đã nói qua là chúng ta cũng nhắc lại đây là cái u tuyến yên nó nằm ở trong cái hốc đó và nó sinh ra prolactin và nhiều khi nó đè lên cái phần còn lại của cái tuyến yên. Cái tuyến yên nó có nhiều phần chứ không chỉ có cái phần này thôi. Và nó làm giảm những cái sản xuất, những cái hormone khác, nó phụ trách cái kích thích tăng trưởng. Những cái tuyến thượng thần chúng ta đã nói về tuyến giáp, dịch hoàng hay là buồng trứng và làm suy nhược những cái cơ năng đó. Thì khi mà người ta chữa cái thuốc làm cho cái u đó nó teo lại thì có thể là một phần nào người ta đảo ngược được những cái triệu chứng như là ví dụ như cái người phụ nữ lúc họ bị cái tuyến đó họ ra sữa nhiều nhưng mà họ lại bị khô âm đạo hay là họ giao hợp thì họ thấy đau, họ khó chịu hay là cái người đàn ông bị nam bất lực hay là giảm cái libido hay là bị suy cái cơ năng tuyến giáp, cái người thì lên cân nhưng mà yếu đuối hay những cái trường hợp đó thì có thể trong khi mà chữa nhắm vào cái tuyến mà prolactin thì những cái rối loạn mà chúng ta vừa kể nó có thể được đảo ngược lại và trở về bình thường. Bây giờ vì thính giả hỏi về tác dụng phụ của bromocriptine thì nói chung những cái triệu chứng cũng không có rõ, không có đặc thù gì lắm, có nghĩa như là buồn nôn hay là chóng mặt, buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, táo bón hoặc là nhức đầu thì những cái chuyện đó có thể thường xảy ra. Thì một số người ta dùng cái chuyện này mình nên để ý về vấn đề an toàn thì khi mà họ dùng bromocriptine thì họ ngủ quên. Ví dụ như họ đang nói điện thoại hay là lái xe đột ngột là họ buồn ngủ, họ thấy họ ngủ rồi. Thì trong một số trường hợp thì bệnh nhân họ ngủ gục đột ngột mà trước giờ họ đã uống thuốc lâu một thời gian dài mà bây giờ đột ngột nó xảy ra như vậy. Thì nếu mà họ đang lái xe hay là làm những cái chuyện gì mà nguy hiểm thì phải cẩn thận cái chuyện này. Nếu mà cảm thấy buồn ngủ hoặc là ngủ quên trong ngày không có lái xe, đừng có lái xe và tham gia những cái hoạt động có thể nguy hiểm khác cho đến khi mà thảo luận đã bàn cái chuyện về cái hiệu ứng này với bác sĩ của mình. Thì nói chung là thêm một điểm nữa là cái nguy cơ về cái hiệu ứng mà gây buồn ngủ này á, nó còn nguy hiểm hơn nếu mà cái người bệnh nhân họ uống rượu hoặc là họ có uống những cái thuốc khác như cái thuốc mà chống dị ứng hay là những cái thuốc mà an thần hay là thuốc ngủ thì cái đó nó càng nguy hiểm hơn. Thuốc này nó cũng có thể làm cho cái huyết áp của cái người bệnh nó không có ổn, nó tăng hoặc là làm giảm và cái thường là giảm huyết áp thường thường nó xảy ra khi mà người bắt đầu dùng thuốc rồi sau hoặc là khi bác sĩ tăng cái liều thuốc lên và nhất là khi mà họ đang nằm thì họ ngồi hay là họ đứng dậy đột ngột thì tác dụng này có thể gây chóng mặt và ngất xỉu. Và để giảm thiểu nguy cơ chóng mặt và ngất xỉu này á, thì bệnh nhân nên ngồi đứng từ từ đứng dậy, nhất là đừng có đang nằm cái nhảy lên đứng dậy, có cái chuyện gì gấp rút mình nhảy lên cái là có thể là mình xỉu và hoặc mình té. Và nên liên lạc với bác sĩ ngay nếu mà có phản ứng phụ nghiêm trọng, thì những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó gồm những cái chuyện như là ví dụ như đau lưng hay là sưng chân, sưng mắt cá chân, dấu hiệu vấn đề về thận, đau lưng do với đau ở thận, sưng chân, hay là cái lượng nước tiểu tự nhiên là nó giảm đột ngột, hay là nó có cái người đó bị nước chảy nước mũi dai dẳng, có thể là nó ảnh hưởng gì ở phía trên cái sọ, họ đau bụng mà đau dữ dội, táo bón, hay là phân có máu, hay là nôn mửa chất đen giống như là bạc cà phê, hay là tay chân bỗng nhiên nó lạnh, nó tái xanh, hay là cái tình trạng tâm thần nó thay đổi đột ngột cũng cần phải liên lạc với bác sĩ. Ví dụ như có những cái người tự nhìn đột ngột người ta thấy lo lắng hay là lú lẫn, hay là người ta có thấy một cái ảo giác nào đó, hay là người ta cảm thấy như bồn chồn không yên, hoặc là họ có những cái thôi thúc bất thường gọi là strong urges, chẳng hạn là tự nhiên là bây giờ nhảy ra đi đánh cờ bạc chẳng hạn, thấy đổi tâm tính, một người hồi trước giờ không có đi mê đánh bạc, bây giờ tự nhiên nhảy ra đi đánh bạc, mê cờ bạc. Hay là một người trước giờ vẫn rụt ra đàng hoàng và bây giờ nhảy ra có những cái cử chỉ hay là có những cái ước muốn về tình dục đối với phụ nữ chẳng hạn mà từ trước giờ họ không có, hay là tim đập chậm quá hay là nhanh quá không đều. Và những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó bao gồm cái vấn đề như là những cái người đó họ nhức đầu dữ dội hoặc là dai dẳng hoặc là họ làm kinh hoặc là tự nhiên họ nói không được, họ nói khó khăn. Hay là họ thấy một bên nửa người, một bên là bị yếu, suy nhược, một bên nửa người. Hay là tự nhiên cái giảm cái thị lực, mắt mờ, hay là mờ một bên, hay là mờ một cái nửa của thị trường, hay là một phần tư thị trường hay sao đó. Hay là tự nhiên đột ngột đau ngực, đau ở ngực, đau ở dưới hàm, cùng một bên tay trái mà chạy dọc theo chiều cánh tay trái. Thì cái đó người ta sợ cái vấn đề là nhiều khi bị bệnh tim, cơn đau tim, hay là bị cái khó thở. Và nói chung thì những cái phản ứng mà về dị ứng allergic reaction đối với chất bromocriptine này nó rất hiếm. Tuy nhiên chúng ta nếu mà có cái triệu chứng nào mà có những phản ứng nặng thì dù nó hiếm đi nữa, nếu mà có thì chúng ta cũng cần đi khám bác sĩ liền. Và cũng xin nhắc lại, vì đây là một cái bệnh hiếm, đòi hỏi cái người chữa bệnh phải có những cái kiến thức rất chuyên môn, thì cho tôi cũng có tham vọng mà giải thích trong vòng mấy phút mà nói về một cái bệnh này mà hầu như là xa lạ với đa số các bác sĩ. Thì những cái thông tin trên đây chỉ có tính cách là giúp chúng ta, cái bản thân cũng như là quý vị thính giả cùng học hỏi một cái vấn đề thú vị, nó ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật nói chung. Và bệnh nhân tuyệt đối, xin nhắc lại, cần tuân theo mọi hướng dẫn của chuyên viên điều trị hay là của bác sĩ của riêng mình, và chúng ta không có biết chính xác một cá nhân nào đó có bệnh gì và không có can thiệp vào trường hợp cá biệt. Tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirsten Nelson vừa mới gặp Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto để thảo luận về các vấn đề an ninh ảnh hưởng đến Hoa Kỳ lẫn Mexico. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Peña Nieto và Bộ trưởng Nelson thảo luận về những nỗ lực của cả hai bên tăng cường an ninh biên giới bằng cách hợp tác chặt chẽ. Hai bên chú trọng đến các phương cách tạo điều kiện dễ dàng để việc buôn bán và đi lại an ninh hơn giữa hai nước. Bộ trưởng Nelson nhấn mạnh đến cam kết của Bộ An ninh Nội địa làm việc với các đối tác Mexico để chống tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cả Hoa Kỳ và Mexico. Bà cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối tác giữa Hoa Kỳ và Mexico, đặc biệt qua việc chia sẻ tình báo, và cảm ơn Tổng thống Mexico đã giúp củng cố đối tác chặt chẽ với Bộ An ninh Nội địa dưới chính quyền của ông. Thêm vào đó, Bộ trưởng Nelson bày tỏ cam kết của bà làm việc với Tổng thống Peña Nieto để đảm bảo lượng hàng hóa được trao đổi nhanh chóng và an toàn giữa hai nước, và bày tỏ sự biết ơn của bà về sự hợp tác mạnh mẽ trong 5 năm qua giữa Bộ An ninh Nội địa và chính quyền của Tổng thống Peña Nieto. Mối quan hệ mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Mexico và việc trao đổi hàng hóa qua biên giới an toàn và hữu hiệu cần thiết cho sự thành công về kinh tế của cả hai nước. Để tăng tiến việc này, Hoa Kỳ và Mexico đã ký ba thỏa thuận để tiếp tục hợp tác tuân thủ thuế quan, kiểm tra hàng hóa và những chương trình kiểm tra hỗn hợp và bảo vệ nông nghiệp. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Mexico để quảng bá cho việc đi lại và mậu dịch an toàn, an ninh và hợp pháp giữa hai nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.